Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Giảng chân tướng và cứu người trong khi làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 12 năm 2025. Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, lớn lên trong một gia đình rất nghèo, năm nay 55 tuổi. Mẹ tôi nổi tiếng hay đau ốm, cha tôi là một người trung hậu. Vì mẹ tôi bị bệnh và không thể làm việc, nên lúc nhỏ tôi mới chỉ học đến lớp 5 đã phải nghỉ học về làm ruộng. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình nên tôi trở nên hướng nội và hễ nói chuyện là đỏ mặt xấu hổ. Người trong thôn đều nói tôi thật thà và tốt bụng. Càng lớn tôi càng trở nên tự ti, sống chật vật qua ngày trong lo lắng. Mẹ tôi thường xuyên đau ốm và liên tục than phiền rằng không muốn sống nữa, vì mọi việc trong nhà đều một tay bà lo liệu. Vì để mẹ tôi yên tâm, tôi ôm hết việc nhà, tự mình gánh vác, chẳng hạn như gánh nước, gánh đất và phun thuốc trừ sâu. Còn có một số công việc quá sức đối với tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức làm. Kết quả là tôi bị gù lưng từ khi còn tuổi trẻ. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ tôi lại lo lắng không đủ tiền gả chồng cho tôi. Để sinh tồn, tôi đã rời quê hương và chị em trong làng để đi làm thuê ở miền Nam. Qua mấy năm, tôi mắc phải rất nhiều bệnh như đau đầu, đau dạ dày, viêm túi mật, bệnh đường ruột, viêm xoang, vân vân. Cơ thể tôi bệnh tật như vậy, lại cộng thêm làm tăng ca đến tận khuya, khiến nó càng tệ hơn. Thật may mắn tôi đắc được Đại Pháp, và rất nhanh, thân tâm tôi trở nên khỏe mạnh, cuộc sống của tôi trở nên thuận lợi. Tôi cảm ơn sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi được đắm mình trong hào quang của Đại Pháp trong suốt 27 năm qua. Dưới đây, tôi muốn nhân cơ hội này đem những trải nghiệm trong tu luyện của mình hồi báo với sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Tôi là người lao động chân tay, thường xuyên phải thay đổi công việc. Lần này là làm nhân viên vệ sinh. Khi gặp những người có duyên ở nơi làm việc, tôi đều giảng chân tướng. Trong tiểu khu nơi tôi làm việc, mới đầu không có nhà nào sửa chữa. Sau đó khi chủ nhân mới bắt đầu sửa sang nhà cửa, tôi làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Tôi nhân cơ hội giảng chân tướng cho những người giao hàng. Đa số họ đều là nông dân chất phác. Nghe tôi nói về chân tướng Đại Pháp, rất nhiều người đều tán đồng. Có lúc thấy họ kéo hàng lên dốc, tôi liền giúp họ đẩy xe, khiến khoảng cách giữa tôi với họ gần hơn. Có một lần, tôi chỉ còn 5 phút nữa là tan ca khi có một người giao hàng đang dỡ hàng ở đó. Trong lòng tôi có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định đến chỗ anh ấy giảng chân tướng. Tôi nói với anh ấy, người thường chúng ta đều là bán sức kiếm tiền, và công việc đó không hề dễ dàng. Nếu các quan chức không tham nhũng, người dân thường chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ấy ngay lập tức nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều điều xấu. Tôi thấy cơ hội đến rồi, bèn giảng chân tướng Đại Pháp và đề nghị anh ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Anh ấy đã đồng ý. Lại có một lần khác, cũng là một người giao hàng tới. Anh ấy dỡ hàng và cần dùng dao cắt bớt một đoạn của bao bì để có thể đưa vào thang máy. Không ngờ, con dao của anh ấy rơi vào một lỗ nhỏ bên cạnh xe và không cách nào lấy ra được. Tôi lấy con dao của mình đưa cho anh ấy cắt, rồi lại tìm một số dụng cụ để giúp anh ấy lấy con dao ra khỏi cái lỗ. Anh ấy rất cảm kích. Tôi muốn giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng đợi anh ấy lên lầu xuống mãi không được. Tôi tan ca và rất tiếc phải đi về. Vài ngày sau, anh ấy lại đến giao hàng. Tôi còn không nhận ra anh ấy, nhưng anh ấy đã chào tôi, nói rằng tôi là một người rất tốt và còn muốn tôi kết bạn với anh ấy trên WeChat. Tôi nói là tôi không dùng WeChat, rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và rằng sư phụ muốn chúng tôi làm người tốt. Tôi muốn anh ấy làm tam thoái và anh ấy đã vui vẻ thoái. Anh ấy còn nói sau này nếu tôi muốn đến khu vực của họ để phát lịch giảng chân tướng thì anh ấy sẽ giúp tôi phát. Xin cảm ơn sư phụ đã đưa một sinh mệnh hữu duyên đến để con giúp người đó được đắc cứu. Sau đó tôi gặp người thợ quét vôi cho căn nhà. Tôi cũng đi vào và giảng chân tướng cho họ. Người lát gạch, người lau dọn vệ sinh, tôi đều giảng. Có một người nói anh ta là bí thư thôn. Sau khi giảng chân tướng cho anh ấy, tôi định lấy bí danh cho anh ấy để làm tam thoái. Nhưng tự anh ấy muốn dùng tên Quang Minh để thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Việc cải tạo nhà cửa đã gần hoàn tất. Những chủ nhân mới lần lượt chuyển vào nhà mới. Khi tôi dọn dẹp, tôi thường chủ động chào họ trước. Tôi đã làm tốt công việc của mình và họ rất hài lòng sau khi nhìn thấy thành quả. Trong công việc, cũng dễ sinh tâm oán hận, tâm ích kỷ và cảm thấy bất công. Cảm thấy bản thân mình làm nhiều việc như thế, trong khi các đồng nghiệp chỉ ở đó chơi, trong tâm tôi rất khó chịu. Đôi khi, tôi cũng nói với đồng nghiệp, việc này vốn dĩ không phải là việc của tôi. Trong lòng cảm thấy mình làm nhiều việc như thế, quá mệt mỏi rồi và tôi không muốn làm nữa. Nhưng vừa nghĩ tới, mình là người tu luyện, cần phải luôn nghĩ cho người khác và chịu khổ nhiều, còn có thể tiêu nghiệp. Tôi lại không oán, không trách mà tiếp tục làm việc. Có lần dọn dẹp tầng hầm, chúng tôi cần phải dùng nước xả. Tôi có nhiệm vụ quét nước. Trước đây, có một nhân viên bảo vệ xả nước. Hai người chúng tôi quét dọn. Nhưng lần đó, tôi phải quét một mình. Hai người quét nước vốn đã rất mệt. Lần này tôi quét một mình. Cánh tay tôi đau mỏi đến mức không thể quét được nữa. Nhưng sắp tan ca rồi, không quét thì cũng chẳng có ai quét. Đột nhiên lúc đó, pháp của sư phụ hiện lên trong đầu tôi. Sư phụ giảng, cật khổ đương thành lạc, tạm dịch, lấy chịu khổ làm vui, trích, khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Và kỳ tích đã xuất hiện, cánh tay của tôi hết đau ngay lập tức, và tôi đã kịp quét dọn xong trước khi hết giờ làm việc. Trong lòng tôi vô cùng cảm tạ sư phụ. Hầu hết người dân sống trong tiểu khu này đều từ quê ra. Họ mua nhà để cho con cái đi học ở thành phố. Người già rất thật thà chất phác, nhưng về phương diện vệ sinh thì ý thức của họ có phần kém. Vì họ đã quen với cuộc sống ở nông thôn, tình trạng vứt rác bừa bãi là thường xuyên xảy ra. Những người trẻ tuổi vì muốn tiện lợi cho mình, những vỏ bao bì của bưu kiện không vứt vào thùng rác mà vứt ở khắp mọi nơi. Ban quản lý tòa nhà cũng không thể quản được. Chỉ có cách là để tôi dọn dẹp. Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng tôi vẫn làm những việc này. Có một người phụ nữ họ Tôn, bà từ quê lên trông cháu nội. Lúc mới đến, tôi thấy bà không biết bấm nút thang máy. Tôi liền dạy bà và bà nói với tôi rằng bà là người đã chết mấy ngày rồi sau đó sống lại. Sức khỏe yếu, ngủ không ngon. Tôi nói, cháu gái bà mới có vài tháng tuổi. Làm sao bà có thể chăm sóc cháu được? Tôi sẽ dạy bà một phương pháp tốt và bà đã đồng ý. Tôi liền dạy bà niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà nói, tôi tin nhưng tôi không nhớ được. Tôi tặng cho bà một thẻ bình an và nói, bà hãy nhớ niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Vài ngày sau, tôi gặp lại bà. Bà kể rằng bà hễ ngủ dậy là niệm ngay. Và niệm rất to, con dâu cũng không phản đối và cháu nội bà mới vài tháng tuổi hãy nghe thấy là cười toe toét. Dịp mùa vụ bà về quê làm ruộng, dân làng nói, người vốn hấp hối rồi mà vẫn còn làm ruộng được à. Sau đó, mỗi lần gặp bà đều cư xử với tôi như người nhà. Hễ nhà có món ăn ngon là đem cho tôi, cháu nội bà cứ thấy tôi là cười. Có lần gió to, một cửa kính bên hông căn hộ của bà đóng mãi chưa được và làm tay bà bị kẹp tím bầm một miếng lớn, mu bàn tay sưng vù. Lúc đó bà niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một lúc sau, tay bà liền hết đau. Con dâu bà muốn bà đi khám, nhưng bà nói không sao cả và chỗ đau đã khỏi rất nhanh. Người nhà bà đã chứng kiến sự kỳ diệu của đại pháp. Sau đó, tôi đã làm tam thoái cho chồng bà và con dâu bà. Chồng bà nói bị đau lưng, nên ông ấy cũng bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và có kết quả tốt. Còn rất nhiều ví dụ khác nữa, nhưng tôi sẽ không liệt kê ở đây. Mỗi lần sau khi tôi giảng chân tướng cho họ, tôi luôn nhắc nhở họ nhất định phải làm việc thiện. Họ kể cho tôi nghe về những việc thiện mà họ đã làm. Tôi rất mừng cho họ. Tôi biết ơn sư phụ đã an bài những người hữu duyên đến bên cạnh tôi để họ có thể nghe và minh bạch chân tướng. Đệ tử nhất định sẽ làm tốt ba việc. Con xin bái tạ sư tôn. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.